Bài thứ nhất, khái niệm tổng quát về tứ diệu đế. Ariya Sacchani. Mở đề: nguyên nhân và hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca giảng về pháp tứ diệu đế lần đầu tiên. Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng được ra truyền bá cho chúng sinh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sinh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thẩm thâm di diệu mà không giáo hóa chúng sinh? Để làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài, Phật phương tiện nói pháp tứ diệu đế là tiệm giáo để cho chúng sinh dễ bề tu hành. Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Dư, có thể khai ngộ được với pháp tứ diệu đế, Đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp tứ diệu đế. Sau khi nghe Phật thuyết pháp tứ diệu đế, thành kiến mê làm tan dở, trí huệ siêu thoát xuất hiện, năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A-la-hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Từ đây về sau, tứ diệu đế là giáo lý căn bản về tiệm giáo, phương pháp tu chứng từ từ, và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật. Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp tứ diệu đế ra trình bày với quý vị độc giả trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ấy. Chánh đề: định nghĩa về tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là hay, đẹp, quý báu, hoàn toàn. Đế là sự thật chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn nhất. Chữ Phạn là Ariya Sacchani. Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, hoàn toàn nhất. Không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, người tu hành có thể từ địa vị tối thâm, mê mờ, đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật, không sai chạy, như một ngọn đuốc thiêng có thể soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích. Vì cái công dụng quý báu, màu nhiệm vô cùng lợi ích như thế, nên mới gọi là diệu. Chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. Trong giáo lý tiểu thừa thì tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Tứ diệu đế gồm những gì? Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, dukkha. Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu. Như sống là khổ, đau là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Những nỗi khổ chảy đầy trên thế gian bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật thường ví cõi đời là một bể khổ mênh mông. Tập đế, Samida Dukkha. Tập đế là chân lý chắc thật, trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Diệt đế, Nirodha Dukkha. Diệt đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng hoàn cảnh, quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sinh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ. Diệt đế như là một bản cam đoan của lương y nói rõ sau khi người bệnh lành thì sẽ ăn ngon ngủ yên như thế nào, thân thể sẽ tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. Đạo đế, Nirodha Gamma Dukkha. Đạo đế là những phương pháp đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành để diệt khổ và được vui. Đạo đế cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh mua, và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải y theo để lành bệnh. Bố cục kỳ diệu của tứ diệu đế. Tứ diệu đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp tình. Ngày nay, các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi khi nói đến tứ diệu đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ấy. Trước tiên, Đức Phật chỉ cho chúng sinh thấy cái thảm cảnh hiện tại của cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, trờ được, chứ không phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sinh, ai không có sanh, ai không đau ốm, ai không già, ai không chết, vân vân. Và những trạng thái ấy đều mang theo tính chất khổ cả. Đã có thân tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị. Không ai là không nhận thấy. Nếu có một chút ít nhận xét, khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mỗi chúng ta rồi, Đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sinh thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ấy. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ bề mặt đi dần xuống bề sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ, diễn dông, mơ hồ. Đến giai đoạn thứ ba, Đức Phật nêu lên, trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này tương phản với giai đoạn thứ nhất, giai đoạn trên khổ sở như thế nào, thì giai đoạn này lại vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây cũng không có gì là mơ hồ, diễn dông. Vì nếu đã có cái khổ thì tất nhiên phải có cái trái lại với cái khổ là cái vui. Và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào thì mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu. Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý. Trước khi bảo người ta đi, thì phải cho người ta biết rõ đi đâu đấy chứ. Phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. Nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái, nỗ lực, không quản khó nhọc để thực hiện cho được mục đích ấy. Như thế, chúng ta có thể phát họa lại cái bố cục của bức họa Tứ Diệu Đế như sau. Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại, gồm có hai phần chính. Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió tơi bời. Trong ấy thuyền bè đang bị đắm chìm, với vô số nạn nhân đang lặn hụp, kêu la, khóc lóc, chới với khổ đế. Trong cái phần này của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra những thảm họa ấy. Đó là những luồng gió dục vọng, tham, sân, si, những đám mây vô minh đen nghịch che khuất cả mặt trời, tập đế. Nhìn đến phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa, yên tĩnh. Ở đây dông tố không đến được, không có những vực sâu hố hiểm, không có những nạn nhân đang rên riết khóc than. Đây là một miền cao nguyên, càng lên cao cảnh trí càng đẹp đẽ, yên vui. Người ở đây trông có vẻ bình tĩnh, thảnh thơi, vui vẻ lắm. Và cũng như cảnh trí, những người càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ, cố cách vương phi, giải thoát, diệt đế. Trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ thì thấy từ một cảnh ở dưới lên một cảnh trên, có những con đường đi với những cái bảng đề tên đường đi rất hay, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, Tứ Như Ý Túc, Bát Chánh Đạo, vân vân. Trên những con đường ấy có rất nhiều người đang đi lên và rất ít người đi xuống, và càng lên cao thì con đường lại càng rộng rãi, mát mẻ, tốt đẹp, và những khách bộ hành lại càng mang rất ít hành lý. Đạo Đế. Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là Thế Gian và phần trên là Xuất Thế Gian. Đây, bức họa Tứ Diệu Đế rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai cảnh giới Thế Gian và Xuất Thế Gian tương phản như thế đó. Những ai đã nhìn được bức họa ấy tất đều có một thái độ là muốn xa lánh cảnh ở phần dưới và mong ước được sống trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. Địa vị quan trọng của Tứ Diệu Đế trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của Đạo Phật, không phải riêng đối với Tiểu Thừa mà chung cho cả Đại Thừa nữa. Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn, không thể bỏ qua Tứ Diệu Đế được. Pháp môn này tuy tiến chậm, nhưng khi tiến được bước nào là chắc bước nấy. Pháp môn này tuy không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật, nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm, nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị A-la-hán. Rồi từ quả vị A-la-hán, hành giả sẽ tu thêm một pháp môn khác của Đại Thừa để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác phải cần có một trình độ học thức cao và một trí huệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay, pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên thế giới. Các Phật tử Âu Mỹ hầu hết đều tu theo pháp môn này, và những tập sách nghiên cứu về Đạo Phật của những nhà Phật học Tây Phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế. Kết luận: Phật tử phải học và thực hành pháp Tứ Diệu Đế. Một giáo lý căn bản quan trọng như Tứ Diệu Đế, người Phật tử không thể không hiểu được, không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là không hiểu biết gì về giáo lý Đạo Phật cả. Người Phật tử hơn ai cả phải thấu triệt cõi đời là khổ. Muốn thế, không gì hơn là hãy lắng nghe Đức Phật dạy về khổ đế. Vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận đầy đủ chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận thấy được nguồn gốc của nó mới có thể diệt trừ tận gốc nó được. Điều này cũng không chỗ nào nói rõ ràng, phân tích rành mạch bằng tập đế. Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguồn gốc của nó, không phải để mà chán ngán, khóc lóc, trên riết. Nếu thế thì không có gì tiêu cực bi quan bằng. Một số dư luận tưởng lầm Đạo Phật là yếm thế, bi quan, là vì họ đã dừng lại ở hai phần đầu của Tứ Diệu Đế. Nhưng người Phật tử không dừng lại đó, đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa, đen tối, khổ đau thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy. Như bóng tối tan đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh sáng của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong Diệt Đế. Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong Đạo Đế. Như thế, Đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A-la-hán. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại ấy. Chúng ta chỉ còn lên đường và bước tới. Hoằng Pháp.